Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 9 năm 2012. Đây là bài pháp số 11 thuyết tại Thiền viện Sùi U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Mình sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ và hôn trầm. Câu hỏi như thế này là: thưa Thầy, con ngồi thiền, ngồi được chừng 30 phút thì buồn ngủ nó tới, hôn trầm nó tới. Chân bây giờ đau rất là dữ, con tính trở chân hay đứng dậy, nhưng tự nhiên tâm đặt câu hỏi: tại sao lại buồn ngủ quá vậy nè? Ngồi thiền sao mà buồn ngủ dữ vậy? Tại vì con tính trở chân thì cái tâm nó đặt câu hỏi như vậy, tại sao mình ngồi thiền mà buồn ngủ quá vậy nè? Thế là tâm suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện nọ, phần còn lại của giờ ngồi qua rất mau, chân cũng muốn hết trở luôn. Xin Thầy giải thích tại sao vậy. Lúc đầu thì chân đau muốn trở, thiền đang buồn ngủ như vậy mà bây giờ không biết sao mà bây giờ nó tỉnh, mà nghe cái chuyện mà chân mà đau rồi cũng muốn trở nữa. Vì vị này chưa nói rõ là suy nghĩ chuyện gì. Do đó thiền sư nói: vì nếu suy nghĩ đúng, tức là mình suy nghĩ về pháp hành, như chuyện chi xảy ra, nếu hôn trầm thì phải làm sao. Nếu mà suy nghĩ như vậy thì tự nhiên tâm nó thức dậy. Bạn cần suy nghĩ nhớ lại về cách thức thiền tập, cách thức chỉ cho các bạn đối trị như thế nào về sự hôn trầm. Bây giờ trí tuệ có mặt, trí tuệ làm việc trong tâm của hành giả, giúp cho hành giả thức dậy. Thiền sư chưa nghe rõ cái câu trình là tâm suy nghĩ mà chưa biết suy nghĩ cái gì đó, thì thiền sư nói như vậy. Thì sư hỏi lại, trong khi ngồi sư có nói rằng là sư suy nghĩ hết chuyện này chuyện nọ, suy nghĩ như vậy là suy nghĩ cái gì? Thì vị này mới thưa với sư, nói với sư là: thưa sư, bây giờ con thắc mắc suy nghĩ, không biết chắc là mình sốt, mình đau vì lý do này lý do kia nên cho mình ngồi thiền nó buồn ngủ. Trong khi ngồi thiền nó buồn ngủ, tự nhiên hỏi tại sao buồn ngủ. Ồ, tắc có lẽ tại vì mình đau, tại vì mình sốt, tại vì mình thiếu ăn, tại vì mình uống đủ rồi vậy. Nó đặt nhiều câu hỏi như vậy, ngồi tìm lý do thiền như thế nào. Thiền sư nói: ồ, thật ra vậy. Lúc đầu thiền sư chắc là nghĩ về pháp hành mà có đang phải, chứ không phải suy nghĩ về sự thực tập. Khi tâm của sư suy nghĩ về bất cứ điều gì, tức là nó đang làm việc, tâm làm việc thì hôn trầm không thể nào có mặt được. Thiền sư nói: bây giờ mình đi sáng sớm chẳng hạn, mình thức dậy chuông đánh rồi đó, có nhiều vị nói với thiền sư là sáng sớm thức dậy chuông đánh rồi đó mà nó cứ nướng, có nướng nướng nằm ngủ đó. Sẽ có một vị hành giả thưa với thầy, nằm ngủ nói: mình ăn rồi mà mình ngủ như thế này là mình đi bước xuống 4 tầng địa ngục, xuống dưới đó mà nó cứa cổ mình, nó thò tay trong họng, nó móc cơ mình ra, vân vân, nghĩ lát cái sợ có đứng dậy được nào ngay, hết buồn ngủ à. Thì thiền sư Sri Lanka ngài của sư ngài nói: mình không tu, mình không có giữ được tinh tấn thì mình dọa tâm mình cho nó sợ đi địa ngục, cho nó đứng dậy nó thất kinh hết hồn hết vía, thế nào nó cũng nhỏ như vậy. Thật ra thiền sư này nói: hễ bạn mà suy nghĩ bất cứ điều gì, tức là tâm làm việc, hễ mà tâm làm việc thì hôn trầm không thể nào có mặt được. Có thấy không, đôi khi ở nhà có chuyện làm tâm dao động, mình suy nghĩ nhiều quá cho nên mình ngủ không có được. Nhất là các sư mà nghĩ mấy nàng nữa là càng ngủ không được nữa. Sư nói: ngủ, hễ suy nghĩ cái gì cũng ngủ không được hết trơn à. Mà mấy sư mà nghĩ tới mấy nàng là ngủ càng không được nữa. Hành giả ở bên ngoài ngồi rất yên, không nhúc nhích, xem rất oai nghi tế hạnh. Đó, trường hợp mà ngồi thiền mà nghĩ tới chuyện ái đó, thì hành giả ngồi bên ngoài rất yên, không nhúc nhích, xem rất oai nghi tế hạnh, nhưng bên trong tâm toàn nghĩ chuyện tào lao không, ra không buồn ngủ chút nào hết. Tâm định bây giờ mạnh lắm, chú vào suy nghĩ chuyện bậy bạ và giờ thiền qua đi rất là nhanh. Nguyên tắc là khi tâm thích thú suy nghĩ chuyện phiền não hay thích thú quan sát cái gì thật sự đang xảy ra, vì trí tuệ có mặt thì tâm sẽ rất tỉnh táo. Như vậy trong cái phần này thì thiền sư kết luận rằng là hễ mình ngồi thiền, hễ bất cứ khi nào mà mình suy nghĩ, bất cứ mình suy nghĩ chuyện gì, hoặc giả là trí tuệ thúc mình suy nghĩ về pháp hành, hoặc giả là mình suy nghĩ về chuyện phiền não, chuyện ái, chuyện này chuyện kia, chuyện làm ăn, là mình nhớ nhà nhớ cửa, thì tâm không thể nào ngủ được. Có một năm có một cái vị hành giả từ Việt Nam qua, thưa với thầy rằng là con ngồi con buồn ngủ quá. Nhớ lại ông thầy chỉ cách này cách kia làm hoài không được, thì con không biết làm sao. Thì con ngồi nó bây giờ đó, người ta ngồi, người ta cũng ngồi như mình mà ta không gặp tới gặp lui, mà sao mình cứ câu cá hoài. Cái danh từ chuyên môn để chỉ buồn ngủ là câu cá cái gì ạ? Mình câu toàn cá mập không à. quái kỳ quá, quái kỳ quá, không biết làm sao. Cái cô nói mà ông thầy ông chỉ cách rồi mà sao tập hoài làm hoài không được. Thì cô nói con tức quá, không biết làm sao. Cái cô nghĩ ở bên Việt Nam có cái bà kia, bà đánh lộn với con, cái mắt cái tỉnh ráo hồi nào hay không buồn ngủ chút nào nữa, mà thưa sư con làm vậy có được không? Con nghĩ tới cái bà đó bên Việt Nam, cái con nổi sân, nổi sân chứ hết buồn ngủ à. Thầy sư nói tu hành để mà tham sân si lên kiểu đó là thôi, tu càng lúc nó càng xuống. Ông nói đừng, đừng có nghĩ cái chuyện đó, nghĩ cái chuyện đó chuyện phiền não, làm cho phiền não tăng thêm, đừng đừng. Thưa thiền sư, con muốn biết khi chân đau tâm muốn đổi tư thế cũng trong cái trường hợp này, ngồi nó buồn ngủ tới rồi hỏi tại sao mà mình buồn ngủ như vậy, thì bắt đầu tâm bắt đầu suy nghĩ, thì sư này cũng thưa với thầy là trong khi ấy chân con rất là đau, con muốn biết là khi chân đau muốn đổi tư thế, bây giờ suy nghĩ đến con có nhìn suy nghĩ nhưng chân tự động đổi tư thế mãi cho đến khi hết giờ thiền con mới nhận ra được điều này, mà con không hiểu tại sao như vậy. Lúc mà buồn ngủ nó tới con suy nghĩ thì đồng thời chân cũng đau nữa, thì con muốn bật trở chân, mà trong khi đó là con cứ bận suy nghĩ cái chuyện tại sao đau, tại sao buồn ngủ không à, bởi vì con ham nghĩ thì tự nhiên chân nó đổi hồi nào hay, đến khi mà xả thiền ra mới biết. Thiền sư nói khi bạn thích thú về điều gì, tâm hướng về đó, hoàn toàn quên những chuyện khác. Tôi còn nhớ một kinh nghiệm lúc tôi còn trẻ và theo thiền tập với hòa thượng thầy của tôi là hòa thượng Sư Minh, bây giờ tôi chỉ xuất gia tạm và thôi. Một lần ngồi thiền, tâm tôi suy nghĩ về tham ái. Thầy cũng kể cho mình nghe một cái chia sẻ một cái kinh nghiệm mà lúc mà thầy còn trẻ tập thiền ở bên chùa cũ đó, tập với hòa thượng. Thì trong khi ngồi thiền, thay vì tôi ngồi thiền tôi nghĩ về tham ái, tâm bây giờ vẽ ra một câu chuyện thật hay, thật đẹp và theo nó, tôi theo nó. Cả giờ ngồi, tâm thân rất yên, không nhúc nhích, không rụt rịch. Khuôn mặt của tôi rất là phê, ai dòm chắc tưởng là tôi sắp sửa đắc đạo rồi. Ai dòm cũng tưởng tôi tu giỏi, tâm định tôi mạnh lắm, ngồi yên đến nỗi cái mí mắt cũng không có nháy nữa. Chính tâm định này giúp tôi chú, bây giờ tôi đã tập thiền một thời gian khá lâu, định tâm bắt đầu mạnh. Chính tâm định này giúp tôi chú rất mạnh vào đối tượng và giữ chặt tâm vào đó. Nói cách khác, chính sự suy nghĩ về tham ái cộng thêm với định tâm đã có sẵn nhờ cái sự tập luyện mấy tháng đó làm cho tôi miệt mài đắm chìm vào trong cái nội dung của sự suy nghĩ tham ái. Thầy thật sự ông kể cho mình nghe như vậy đó, nghĩa là trong khi mà tôi ngồi thiền thì tâm của tôi suy nghĩ về tham ái. Nếu như một người bình thường á, mà suy nghĩ về tham ái thì nó không có miệt mài vậy đâu. Nhưng mà vì tôi đã tu mấy tháng trước đó rồi, định tâm của tôi rất mạnh, cái sự hỗ định tâm để hỗ trợ cho phiền não, làm cho sự suy nghĩ tham ái nó càng lúc nó càng mạnh, và tôi tâm của tôi nó dính chặt vào trong đó, đắm chìm vào nội dung của sự suy nghĩ. Bây giờ một lần khác, khá lâu sau đó, tôi thiền tập nhưng mà tâm tôi không định. Tâm tôi chạy lang thang từ chuyện này bắt sang chuyện nọ, tâm cực kỳ chán nản, chẳng còn một chút thích thú nào khác và muốn bỏ cuộc về lại Việt Nam. Thầy thì về Việt Nam mà thầy nó bỏ cuộc đi ra, tôi chán quá rồi. Tâm ngồi nó không có yên, nó nghĩ chuyện này chuyện kia, tâm lúc bây giờ nó chán khủng khiếp, chẳng còn một chút chi là thích vào cái chuyện thiền tập nữa. Tâm đang chán, đang muốn rút lui, đang muốn bỏ cuộc, đang muốn xả y. Tôi suy nghĩ phải làm sao đây. Đa phần các vị mà giáo viên là vậy đó, thầy cũng trường hợp cũng vậy. Ông nói hễ mà lơ mơ mà tập không được là nó cứ đòi xả y à, có cái chuyện gì nó cũng đòi xả y hết trơn á. Khi mới vô thì hăng hái lắm à, mà khỏi có chuyện rụt rịch là nói thôi kiểu này là chắc tu không được, thôi ăn của đàn na tiến tiết thì xả y cho rồi, thúc vậy à. Thì thầy cũng ở trong cái tâm trạng đó, mình nghe kể lại những cái chuyện thì mình thấy tất cả người nào tu niệm cũng đi qua những cái chặng như vậy trơn à. Không có thiếu, không có ai mà lọt được cái trơn à. Tâm đang chán nản, muốn rút lui, muốn bỏ cuộc, muốn xả y. Tự nhiên tôi suy nghĩ phải làm cách sao đi chăng, phải làm cách sao để mà tiếp tục đi chăng. Chợt nhớ lại kinh nghiệm mà tôi vừa mới kể cho bạn, tôi không bỏ thiền nữa, chú tâm suy nghĩ vào chuyện lúc trước. Thì bây giờ ông nói tâm chán quá tôi muốn bỏ, tôi muốn đi về, tôi muốn tập nữa, nhưng mà tôi nghĩ phải làm cách thế nào. Bởi vì lúc bây giờ cái tâm của tôi nó rất là thích tu, vậy nên tôi cứ nghĩ phải làm cách nào cái nào. Thì tôi nhớ sực lại cái nhớ sực là một vài năm về trước đó, tôi ngồi thiền mà tôi suy nghĩ về tâm ái. Thì bây giờ tôi cũng đem câu chuyện đó, tức thì tâm tôi bắt đầu yên và tôi suy nghĩ trở lại cái chuyện ái về trước. Bây giờ tâm tôi yên, tức tâm tôi bắt đầu yên, tâm định được phục hồi, và đây là tà đính, bởi vì tôi nghĩ về chuyện ái mà. Có được định, tôi liền chuyển sang niệm hơi thở phòng xẹp, thế là tôi tiếp tục tu. Lúc ấy làm như thầy chưa thuần thục trong pháp phương cách thực tập phải không? Ông nói không, chưa, tôi mới nhớ lại chuyện đó. Vậy bây giờ đó, thầy có theo dõi cái sự suy nghĩ bậy bạ không? Tôi chỉ biết sơ sài thôi mà tôi để mặc cho phần phiền não nó hoạt động. Trong khi mà thầy nói rằng là tôi chán, mà tôi muốn bỏ cuộc đó, thì tôi nhớ sự cái câu chuyện ái. Là bây giờ tôi ngồi tôi suy nghĩ cái chuyện đó. Vì tôi nghĩ chuyện ái nên cái tâm của tôi nó yên tức thì liền. Tại vì nó nhớ lại cái chuyện cũ mà nó thích lắm, xong của đó liền tức thì tâm định, tâm nó yên xuống, hết lăng xăng rồi, bất suy nghĩ. Thì ông nói khi mà tâm mà yên được rồi thì tôi sử dụng cái định tâm này, tôi nhảy vô, tôi trở lại phòng xe. Thì lúc bây giờ nó yên giúp cho tôi không có bỏ cuộc nữa. Thì bây giờ sư đặt câu hỏi, như vậy thì lúc ấy thầy chưa có thuần thục trong cái phương cách thực tập phải không? Ông nói không, chắc chắn rồi. Vậy thì khi mà thầy mà cái suy nghĩ tâm ái đó, tâm thầy có chánh niệm theo dõi sự suy nghĩ bậy bạ đó không? Hồi trước thì ông chạy theo là tôi đồng ý rồi, nhưng bây giờ ông nhớ lại thì ông có suy nghĩ, ông có theo không? Tôi chỉ biết một cách rất là sơ sài, bây giờ tôi để mặc cho phiền não hoạt động, suy nghĩ gì tôi ưa suy nghĩ, vì suy nghĩ bậy lôi tôi đi nên tâm tôi yên xuống tức thì. Tâm yên tôi chuyển qua hơi thở, không dám để cho nó kéo đi suy nghĩ nữa. Tâm yên tôi chuyển qua hơi thở tức thì, kỹ thuật áp dụng là chuyển từ tà định sang chánh định. Tôi bởi lúc bây giờ tôi nhận xét rằng suy nghĩ bậy rất là dễ có định tâm, cho nên tôi lựa suy nghĩ tầm bậy. Quý vị mà nghe thì quý vị làm thử qua thử sao, nó lâu lát thì mình bỏ đi về Việt Nam luôn á. Kể cho các bạn nghe như vậy để thấy rằng khi bạn thích thú thiền, bạn sẽ kiếm được cách để tiếp tục sự tu niệm. Phương thức có vẻ bá đạo, tức là không chánh chút nào, nhưng còn đỡ hơn trạng thái tâm uể oải chán nản và không muốn tu nữa. Tâm tôi bây giờ rất muốn tu nên tìm mọi cách để đạt được điều này. Tôi có thói quen nhìn tâm ngay từ lúc bắt đầu biết tu và còn khá trẻ. Nhờ thấy tâm nên biết tâm thế nào, lúc làm chuyện chi. Nhờ thấy tâm yên, nhớ lại khá rõ tâm nghĩ gì và tâm sai làm gì. Khi làm thì làm với trạng thái tâm như thế nào. Nhớ từ đầu đến cuối và kể lại không thiếu một chi tiết gì cả. Khi mà thầy kể xong câu chuyện này thì thầy nói hồi xưa đó, tôi mà mới tu đó, tôi cũng bắt đầu tôi coi tâm rồi. Hồi đó là thầy cũng bắt đầu bằng phòng xếp trước, bị Hòa Thượng Sư U Minh là theo truyền thống Ngài Mahasi, Ngài cũng bắt đầu bằng phòng xếp như vậy rồi mới chuyển qua tâm. Thì thầy cũng tập phòng xếp. Thì thầy nói rằng là hồi đó đó, mặc dù là tôi theo phương pháp như vậy, nhưng mà Hòa Thượng cũng chỉ tôi cách coi tâm. Vì vậy tôi đã hiểu cách làm thế nào mà xem quan sát tâm từ lúc mà còn nhỏ còn trẻ. Vì vậy mà bây giờ khi một cái giải thích cho hành giả một cái gì đó là tự nhiên tôi nhớ lại liền. Tôi nhớ lại cái câu chuyện tôi đã làm như thế nào. Và vì khi làm thì tôi làm với trạng thái tâm nào, tâm suy nghĩ gì, nó sai tâm làm như thế nào, và nó làm thì làm với trạng thái nào. Tôi nhớ rất là rõ. Là nhờ bởi vì tôi đã có thể quan sát được tâm. Thì bây giờ sư mới hỏi thiền sư. Có một năm thiền sư nói rằng không cần làm chuyện đó, bởi vì cái luật tự nhiên của tâm là nó ghi nhận tất cả. Mà sao bây giờ ông giảng ông lại nói rằng là hồi xưa bởi vì tôi có cái thói quen quan sát cái tâm của tôi, nó làm cái gì, trước khi mà làm gì tâm suy nghĩ cái gì, khi suy nghĩ gì nó trạng thái tâm như thế nào, rồi nó thúc mình làm ra sao, ra sao, làm cái tâm gì, tôi đều biết rất là rõ. Vì vậy tôi kể lại cho quý vị nghe rất là dễ dàng. Nhưng mà tôi nhớ như thầy nói rằng là không, cái này là cái quy luật tự nhiên của tâm. Thì suy đọc quý vị nghe cái câu ông giảng này, cách đây cũng là 6-7 năm rồi. Tôi vì si mê ngu dốt nên đã làm những chuyện và những điều không đúng lúc còn trẻ. Chuyện tôi làm tâm âm thầm ghi nhận hết, tôi chẳng hề biết. Sư nói hồi xưa là tôi si mê lắm, tôi làm theo ý của tôi. Mẹ tôi khóc với tôi rất là nhiều, mười mấy năm trời khóc vì thằng con quậy phá quá. Người ta lại cái ta mắng vốn hoài, bà buồn bà khổ bà khóc. Thì mỗi lần mà tôi đi qua chợ tàu, tôi tu rồi tôi đi ngang qua chợ tàu, tôi thấy cái cảnh đó là tâm tôi nó bức xúc, nó khó chịu. Nhớ hồi xưa mình làm khổ mẹ quá đó. Nhưng mà sau này khi mà tôi tu rồi, Hòa Thượng nhắc rằng mỗi lần tâm mà xúc động nó khởi sanh, mình phải quan sát nó hoài. Tôi mới hiểu rằng tại vì xưa mình ngu dốt cho đó mình mới làm vậy. Tâm si mê mà, mình si mê mà mình ngu dốt thì mình đừng có trách mình. Chuyện tôi làm tâm âm thầm ghi nhận hết, tôi chẳng bao giờ hề biết. Tâm tự động sinh hoạt, vận hành theo quy luật của nó, dù tôi có muốn hay không, biết hay không. Bây giờ tâm yên nhớ lại, và đối tượng của tâm nhớ là chuyện quá khứ. Như vậy theo cái câu này thì nghĩa là cái tâm tự động sinh hoạt vậy à? Thì tôi khỏi cần biết gì hết trơn. Bởi vì có nhiều lúc là thầy nói rằng ngay cả khi hồi xưa là tôi là xì chai ma túy, tôi sử dụng ác hiện,
Trong khi mà đang say sưa như vậy đó thì tôi nhớ cái gì, tôi nghĩ cái gì, tôi muốn làm cái gì, địa tâm bây giờ tôi cũng nhớ rất là rõ. Đó thì như vậy thì là không có cần tâm, không cần quan sát tâm, phải không? Thì thầy thiền sư nói, sư hỏi phải biết quan sát tâm, nhìn tâm thì mới nhớ lại rõ ràng, hay chỉ cần nhìn, không cần nhìn tâm vẫn nhớ lại bình thường nhờ niệm và định bây giờ mạnh, cái nào đúng? Cái gì có nghe kịp câu hỏi ha? Thầy nói tâm ghi nhận mọi chuyện theo quy luật tự nhiên của nó, nên nếu nhờ thiền tập niệm định mạnh sẽ tự nhiên nhớ rõ. Nghĩa là bây giờ mình thiền tập, mình có niệm, có định mạnh như anh chị em tu vậy đó, tâm của mình lúc bây giờ nó rất là yên, là cái chuyện chi mình cũng nhớ rất là rõ. Đó là lý do tại sao mà ký ức nó sống lại trong cái người mà hành thiền. Chuyện xa xưa ở đâu rồi mình nhớ lại, rồi mình đau buồn khổ. Cái lý do là tại vì, bởi vì khi mà mình niệm và định bây giờ mình mạnh thì tự nhiên nó tự động nó nhớ lại chuyện xưa. Phải tâm ghi nhận mọi chuyện, tâm tự động sinh hoạt vận hành theo quy luật tự nhiên của nó dù tôi nhớ không nhớ. Phải biết tâm ghi nhận mọi chuyện theo quy luật tự nhiên của nó, nếu nhờ thiền tập niệm định tốt, bạn tự động sẽ nhớ lại những chuyện gì đã xảy ra. Nếu thấy tâm được nữa, lúc câu chuyện xảy ra thì cái sự nhớ của mình nó càng rõ nữa, niệm định tốt, trí nhớ cũng tốt nữa. Hồi đó tôi xì ke ma túy say sưa, mà bây giờ tôi tu có niệm, có định, có chút trí tuệ, tôi nhớ chuyện xưa rất là rõ. Mà nếu như hồi xưa trong khi mà tôi làm cái gì mà tôi biết quan sát tâm nữa, thì bây giờ cái chuyện nó càng rõ ràng hơn nữa. Cần nhất là trạng thái tâm bây giờ, tâm Phật rất trong sạch, cho nên Ngài mới nhớ lại rất nhiều tiền kiếp của Ngài. Có những cái kiếp mà Đức Phật làm thú, làm đồ vậy, Ngài đâu làm sao mà nhớ được, phải vậy không? Nhưng mà vì bây giờ Ngài là một người cái đại trí tuệ, do đó chuyện gì Ngài cũng nhớ hết, nhớ rất là rõ ràng. Bởi nhờ cái bây giờ này, niệm định trí tuệ tốt thì trí nhớ phải tốt thôi. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề làm sao mà nhận ra được tâm đây. Thưa thiền sư, con ngồi thiền quan sát âm thanh, hơi thở và xúc chạm. Một lúc thì thấy chán quá nên con nhìn tâm. Cái này cũng chán nữa đấy quý vị, làm như cái chán nó cứ ám ảnh thiền hành giả hoài, tuôn lát thấy chán quá. Một lúc thì thấy chán quá nên con nhìn tâm. Tâm bây giờ vắng lặng, trống rỗng, không có đề mục nào để quan sát hết. Thưa thiền sư, con có nên tìm đối tượng cho tâm bằng cách nhớ chuyện quá khứ, suy tính tương lai không? Giống như hồi nãy cái cô kia phổ nói vậy đó. Bây giờ tôi nhớ tại cái chuyện mà tôi ghét, tôi thương ai, tự nhiên tâm tôi tỉnh à, mà nó có chuyện để nhớ nữa. Còn ngồi thiền thì bây giờ nó thấy cái tâm sao mà nó, tâm thì trống rỗng vắng lặng quá, không có đề mục quan sát. Cũng có tìm đối tượng cho tâm bằng cách nhớ, con có nên tìm đối tượng cho tâm bằng cách nhớ chuyện quá khứ hay suy tính tương lai không? Thiền sư trả lời, hành thiền mà thấy chán là có gì không đúng đây rồi. Hành giả chỉ nhận ra có 3 đối tượng trong thực tế nội trong thân thôi, cũng có không biết bao nhiêu đề mục cho mình quan sát. Hành giả này nó còn quan sát 3 đề mục, đó là cái gì? Hơi thở, xúc chạm và âm thanh. Rồi bây giờ một lát cái thấy chán quá mà con nhìn tâm, tại vì có 3 cái hôm qua nhìn lại chán quá, bây giờ nhìn tâm tâm trống rỗng vắng lặng không thấy gì hết trơn. Thì thiền sư trả lời là nếu như mà hành thiền mà mình thấy chán là có cái gì không có đúng rồi. Hành giả chỉ nhận ra 3 đối tượng trong thực tế nội trong thân thôi, cũng có không biết bao nhiêu đề mục cho mình quan sát. Đó là một cái vị hành giả trong năm 2010, cô này cô nói như vậy này. Vì nghe cô trình cho thiền sư về khi mà cô ngồi cô quan sát như thế nào về cái thân và cô cảm nhận cái gì này. Thưa thầy, con ngồi thiền và quan sát nhiều đối tượng, bỗng nghe tiếng ọt ẹt từ bao tử mà kêu ọt ẹt, chắc là kêu rột rột đây mà cô này có nói ọt ẹt. Con hướng tâm về đó, nhưng lạ thay con khám phá rất nhiều cảm giác li ti trên tay, trên đầu, trên mình, cho đến nỗi con không phân biệt nào là phần nào là của cơ thể nữa. Con ngồi thiền mà con thấy rất nhiều cảm giác lăng tăng li ti à. Tưởng là cái bao tử nó kêu ọt ẹt thì cô hướng về cái bao tử, nhưng mà khi mà cô về hướng về đây thì cô thấy cảm giác rất nhiều trên tay trên chân, cho đến nỗi nghĩa là con cũng còn phân biệt là cái tay cái chân nữa. Thiền sư trả lời, quan sát này rất là đúng, chỉ thấy cảm giác mà không còn nhận ra đầu mình chân tay, bởi vì đầu mình chân tay đây là cái khái niệm mà thôi. Cái khi mà mình thấy được cảm giác là chân đế thì nó quên mấy cái này. Thiền sinh này trình tiếp, con tự hỏi không biết cái gì xảy ra nhưng cũng cứ tiếp tục quan sát. Con có mở hí mắt để nhìn xuống nhưng mà tay và chân cũng còn đó, hữu hồn á. Nếu con mở mắt cái hí con dòm xuống qua thì cái tay còn đó còn, mà sao không cảm nhận cái tay nữa? Bởi vì bây giờ cảm những cảm giác không thôi, quan sát cảm giác nhiều quá, không còn tay chân nữa. Nhìn tâm con thấy như tâm tách ra khỏi thân, quan sát cảm giác khắp nơi. Cảm giác bây giờ không ở tay chân, ở tai, ở mũi, ở cằm, ở khắp nơi trong người, toàn là cảm giác lang thang đi tìm. Thiền sư trả lời: kinh nghiệm như vậy được lắm. Sau giờ thiền con không thấy đau nhức tê mỏi khổ sở như những lần ngồi trước. Nghĩa là qua cũng 2-3 tháng rồi đó quý vị, mà nói vậy đó. Hồi trước giờ con ngồi thiền cũng khổ quá, mà sau cái giờ thiền đó con thấy con khỏe, hết sức khỏe. Giờ ngồi qua thật nhanh, thân tâm thiệt là nhẹ nhàng, không thấy khổ sở như hồi trước nữa. Hồi trước mà nghe chuông gõ là giống như là ai mà sắp sửa mà hành hình mình đó. Có một cái bác ở bên Mỹ, bác nói vậy đó. Hôm nay ở bên Mỹ không có chuông gõ như ở đây, mà có cái cản. Thì cô kia cô kẽn đánh tới giờ cô ngồi thiền mà kẽn cho nói chuyện, vẫn nói chuyện à, tại cái nhóm nhỏ. Rồi bác đó bắt trình pháp với ngài thiền sư, thầy của sư ngài Tuấn Triệu. Bác nói rằng là dạ con muốn đánh cái ông mà đánh kẽn quá, một lần mà con nghe kẽn lên là con thấy giống như sắp sửa người ta đưa lên con đoạn đầu đài, nó khổ, hết sức là khổ, giống như ai ta đánh con vậy đó. Cái gì thấy cái mình hành giả không? Khi mà nó mệt mỏi, nó chán nản quá rồi thì nó như vậy đó. Trong giờ ngồi, tâm gần như không suy nghĩ chi hết, tâm lắng nghe tiếng động, mùi, cảm giác. Giờ ngồi qua thật nhanh, thân tâm nhẹ nhàng. Trong giờ ngồi, tâm gần như không suy nghĩ, chỉ để tâm lắng nghe tiếng động, mùi, cảm giác. Con mở mắt, nhưng thấy tâm nằm đâu phía ngoài, không còn ở trên thân nữa. Con tự nhắc con, bây giờ ngồi thiền thì chỉ ngồi yên, giữ tâm quân bình và xem cái gì đang xảy ra thôi. Thì quý vị thấy đây là một cái kinh nghiệm cho thấy rằng không phải là có 3 đối tượng đâu, mà nổi cái cảm giác không thôi là thấy là khắp nơi hết trơn. Thành ra để sư cho quý vị một cái thông tin để quý vị hiểu rằng là khi mình ngồi mà tâm của mình yên, mình quan sát mình thấy rất là nhiều, chứ không phải như vị này nói rằng là chỉ có 3 đối tượng và thấy chán nản. Bây giờ thường thiên nói tiếp: hành giả chỉ nhận ra 3 đối tượng trong thực tế, nội trong thân thôi, cũng có không biết bao nhiêu đề mục cho mình quan sát. Khi tâm hành giả suy nghĩ có bấy nhiêu thôi, hay đây là những đối tượng cũ đã biết đã thấy rồi, là tâm chán nản ngay. Hồi xưa sư tập phòng sạc cũng vậy đó. Sư trình với thiền sư, sư nói sư chán hòa. Cứ bấy nhiêu thôi, cứ phòng sạc, nó chán quá, chán. Rồi sư cũng quên, không biết thiền sư giải thích làm sao nữa, sư quên rồi. Mà ông thầy này hãy mà mở miệng nói chán một cái lặng la tức thì liền. Ông nói chán là rồi đó. Sư tập là sư trong tâm sư nó nói rồi đó. Cứ bấy nhiêu thôi. Ngồi cứ phòng thì xẹp rồi phòng, đi mặt ướt trái bước phòng xẹp, chán muốn chết, con nói như vậy, không có để ý cái tập. Thay vì vậy mình hãy nhắc mình, không có đối tượng nào cũ hết, tất cả đều mới, không có tâm nhận biết nào cũ cả, tất cả luôn luôn mới. Hơi thở trước, hơi thở sau không giống nhau, và tâm nhận ra chúng cũng khác nhau, khác hoàn toàn, bởi vì đang nói về thực tại chân đế. Đó, sau khi mà mình tập một thời gian, mình sẽ nhận ra được những điều này. Một cái hơi thở trước và hơi thở sau không giống nhau, tâm nhận biết trước và tâm nhận biết sau không giống nhau. Mà mấy cái này mình mới sơ cơ, mình sao đâu có thấy, mới vậy không? Do đó mình cứ nghĩ rằng cái hơi thở này mình đã thấy từ rất là nhiều lần rồi, hoặc giả là cái phòng xẹp mình đã biết rồi, cảm giác này mình đã biết rồi, vì vậy bắt đầu mình chán. Hãy giữ ý này trong đầu rồi để tiếp tục tìm kiếm và khám phá thêm. Nghĩa là tôi biết rằng là hành giả chưa có thấy được cái điều này, nhưng mà tôi nhắc không phải có bao nhiêu đó thôi đâu, mà nếu mà mình chịu khó mình quan sát, mình sẽ thấy nhiều cái điều rất là mới lạ nữa. Hành giả phải đặt câu hỏi: còn cái chi nữa không? Hành giả nói rằng tâm trống rỗng có nghĩa là chưa biết xem tâm. Vậy bây giờ nói cho tôi biết hành giả có tâm không nào? Bây giờ tại vì vị này nói rằng tâm trống rỗng, do đó thiền sư đặt câu hỏi liên quan tới tâm. Và đây là những cái phần thông tin mình thấy rất là cần thiết để mình nghe trở lại, để mình nhắc nhở mình mỗi khi mà mình đặt câu hỏi mình có tâm hay không. Đôi khi mình tập một thời gian lâu, có một số vị nói rằng là nó quay tâm nhưng mà tôi cũng không biết tâm ở đâu nữa. Bây giờ đây thần sư hỏi: bây giờ nói cho tôi biết quý vị có tâm không? Vị này trả lời: dạ có. Hành giả có thể nói cho tôi biết tâm ở chỗ nào không? Dạ thưa thiền sư, tâm con đang quan sát thiền sư. Như vậy là trong 5 căn này, căn nào đang sinh hoạt đây? Dạ bây giờ là nhãn căn và nhĩ căn nó đang sinh hoạt. Thì thiền sư nói: tốt quá, nếu không thấy tâm đâu thì cũng không biết tâm là gì. Không biết nó là gì thì làm sao mà mình quan tâm đây? Mình không biết nhưng âm thầm tâm chúng ta làm việc suốt ngày và làm rất nhiều công chuyện khác nhau. Bây giờ tôi xin giải thích chung cho tất cả hội chúng. Tâm là chi? Suy nghĩ là tâm. Thân không thể nào suy nghĩ được. Khi mình nhận ra tâm suy nghĩ, đó là bạn đã biết được tâm rồi đấy. Nếu có ai hỏi về tâm thì bạn nói rằng có thấy suy nghĩ không? Nếu mà thấy suy nghĩ là bạn nhận ra tâm rồi đấy. Cảm xúc buồn vui giận ghét cũng là tâm, chán nản thích thú cũng là tâm. Hành giả có thấy hai cái trạng thái tâm này không? Tức là buồn vui giận ghét đó. Thì vị này trả lời dạ không, không thấy gì hết trơn. Vậy buồn vui giận ghét, chán nản và thích thú có thấy không? Dạ không. Thiền sư hỏi tiếp nữa, vậy chứ buồn vui giận ghét có thấy không? Vị này trả lời dạ cũng không luôn. Thì thiền sư nói, vậy là tôi nhờ một người vừa gần bên đạp cho một cô một cái coi thì cô có đuổi tức không? Thì cô này cô nói dạ cái đó thì con biết à. Hãy đạp con là con đuổi điên à. Cái đó con biết. Vậy hãy quan sát trạng thái tâm này lúc nó nổi bật và rõ ràng nhất. Tâm cũng có thể căng thẳng hay thoải mái dễ chịu. Tác ý cũng là tâm. Mỗi ngày mình muốn đi nhà vệ sinh này, muốn uống nước này, muốn ăn cơm, muốn đi ngủ, muốn đứng, muốn nằm trong con người vân, có rất nhiều tác ý trong một ngày. Tác ý và tâm hay biết, tác ý thuộc về tâm, hay biết hoặc chánh niệm cũng là tâm. Khi nhận ra những sinh hoạt này là bắt đầu bạn biết tâm rồi đấy. Tâm của chúng ta không bao giờ yên, luôn luôn sinh hoạt, luôn luôn làm việc và thay đổi không ngừng nghỉ. Vì vậy phải quan sát tâm hoài. Hành giả có thể đặt cho mình những câu hỏi như tâm bây giờ ở đâu, mình đang cảm nhận gì, có biết tâm đang làm gì không? Đó, nếu mà mình không biết về tâm thì mình đặt những câu hỏi như vậy. Hành giả có nhận ra tâm nói lảm nhảm bên trong không? Đó, thiền sư đặt thêm một câu hỏi nữa. Có nhận ra là thấy khi mình ngồi thiền tâm trong này nó nói lảm nhảm, có nhận ra được không? Dạ thưa thiền sư không, tâm con êm ru à. Nhưng mà khi nghe tiếng chim thì tâm nói, tiếng này là mình nghe rồi. Hay nghe tiếng mở cửa thì nó nói, ồ tiếng này cũng đã nghe rồi, cứ nghe hoài. Thiền sư trả lời, suy nghĩ như vậy không đúng. Tất cả âm thanh đều mới, không thể là đã nghe rồi hay nghe hoài. Vậy hành giả này đang tìm kiếm cái gì mới cho nên mới giờ mới chán. Đó, khi mà hành giả nói rằng là mỗi lần âm thanh phát khởi thì cứ nói cái này đã nghe rồi, nghe hoài rồi. Thì thiền sư mới nói, ồ đúng rồi, cái vị này cho mấy cái này là nghe hoài rồi, giờ vì vậy đi kiếm cái gì mới, vì vậy nó mới chán. Vậy hành giả này đang tìm kiếm một cái chi mới cho nên tâm nó bắt đầu chán. Nhưng mà thưa thiền sư, vào trai đường thì con thấy tâm con rất rõ, hay là ngồi thiền thì không thấy tâm, nhưng mà vô trai đường thì vị này thưa với thầy là thấy rất rõ. Ví dụ như khi sắp hàng, ai không chịu sắp mà chen vô là con nổ sân linh liệt. Đó, cái đó là con thấy. Có thấy tâm khó chịu không? Dạ thưa có. Có chánh niệm về trạng thái tâm này không? Lúc chánh niệm thì tâm sân thế nào? Dạ con có chánh niệm tâm sân, thấy nó dịu xuống. Nhưng khi chọn món ăn thì con thấy tâm lấy món con thích. Con quan sát tâm sân, thấy tâm sân dịu xuống. Mà khi mà con lấy món ăn á, thì con cũng thấy là con mắt con đi dòm mấy cái đồ món ăn mà con thích rồi. Con lựa cái món nào mà con ăn mà con thích. Ồ, như vậy là rất là tốt đó. Tức là thấy cái tâm mình thích rồi đấy. Cô lựa thịt hay chỉ lấy xương? Và con ăn chay đây có thịt xương gì? Thầy trần sư hỏi trúng cái người ăn chay. Không có lựa xương lựa thịt gì hết. Lựa miếng to hay lựa miếng nhỏ? Dạ nhà bếp cắt đều, có cái gì to nhỏ đâu. Hai câu cũng có câu đầu trả lời được cái trần. Nhưng con chánh niệm và thấy rằng khi vừa đưa cơm vô miệng chưa thấy vị thì tay đã lấy muỗng tìm thức ăn cho muỗng kế tiếp. Ồ, thiền sư nói nhận ra được như vậy rất là tốt. Hành giả có thấy mùi không? Dạ có, và đôi khi con nổi sân vì cái mùi nó hôi quá còn khó chịu. Cái này ở trong trai đường đó. Vậy hãy quan sát tâm này, tức là tâm khó chịu. Khi bớt khó chịu rồi, mình thở bình thường trở lại xem sao. Nếu không bực bội là mình giỏi rồi đây. Đó, cái phương pháp tập là mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, tâm có sự chịu xuống rồi, bây giờ mình thở bình thường trở lại xem sao. Nếu như mình thở bình thường mà mình thấy tâm không khó chịu nữa là giỏi rồi đây. Mùi hay vị tự nó không gì hết, do tâm bên trong ưa hay ghét cho nên mình mới thấy thơm hay thúi. Mùi đồ ăn mình không ưa nhưng người khác lại thích. Khi sử dụng nhà vệ sinh, rửa mặt, đánh răng, giặt áo quần, hành giả có duy trì chánh niệm hay không? Thiền sư hỏi, sử dụng nhà vệ sinh có duy trì chánh niệm không? Vị này nói dạ có. Rửa mặt có không? Dạ có. Đánh răng có không? Dạ có. Ông nói tôi nghe dạ có là tôi biết không có rồi. Ông hiểu chữ dạ có Khi hành giả nói dạ có là nói theo tâm suy nghĩ chứ không thực sự quan sát rồi trả lời. Nếu mà có thì bây giờ trả lời cho tôi thử sao. Hành giả đánh răng bằng tay nào? Dạ con đánh răng bằng tay mặt. Vậy tay trái làm cái gì có biết không? Dạ tay trái con vừa đánh răng mà vừa hứng nước. Hứng kiểu này là giặt chùa tốn nước lắm đó nghe. vừa đánh mà vừa hứng nữa. Có một lần đó, ông thầy thiền sư này ông nói, tôi cũng có hỏi một hành giả là một cái người thiền sư nam, một người Myanmar, ta hỏi lại cho ông đánh răng á, ông có để ý là đánh tay nào không? Dạ con đánh tay mặt. Rồi bây giờ tay trái làm gì có nhớ không? Thì ông nói dạ thôi, bây giờ thiền sư chờ đi, để mai tôi về tôi quan sát tôi trả lời. Ông chưa trả lời được. Ngày hôm sau ông trở lại, cái ông trình với thiền sư. Ông nói dạ thưa sư, con đánh răng tay mặt mà con tay trái cái tay của con nó chống vô tường, dựa trong rừng lắc vậy này. Còn một người khác thì nói dạ con chống nạnh, con vượt tay mặt đánh răng và tay trái cũng chống nạnh. Anh ông thiền sư nói, đây quý vị thấy không, quý vị quan sát toàn thân bạn sẽ thấy nhiều điều rất là lý thú. Rồi có một sư nữa, ông nói, ông trình với thiền sư là ông nói mỗi lần mà ông đánh răng á, làm cái chân giò bên tay trái nó nhịp thì theo cái chân. Đã thấy không? Thành ra mỗi người mỗi cách mỗi khác cái nhau. Hồi mới tới sư sư tập rồi ông hỏi sư đi cầu á, sư vô nhà vệ sinh á, sư để ý cái gì vô trước? Chà bẹt dữ nha, không biết cái gì nữa nè. Kê sư quan sát tôi nói thôi thì cũng nhớ ông kia, thôi để tôi quan sát rồi tôi tính sao. Kê lần sau sư trả lời lại, ông hỏi cái gì vô trước? Tôi nói cái đầu vô trước. Ông hỏi tại sao cái đầu vô trước? Và quay thử có ai để lại đống nào không? Nổ sân dòm coi thử là có cái gì không, mà nếu mà thấy mà ai đi một đống đó là chạy ra liên tức thì cái tự động như vậy. Mình cũng đi thấy mà mở cửa ra dòm nước mũi hít coi thử làm sao. Thưa thầy, hôm nay con không có gì trình với thầy hết, vì con chưa rõ làm thế nào để nhìn tâm. Do chưa rõ tâm là gì cho nên làm sao mà con quan sát để mà con trình với thầy đây. Có một vị hành giả năm 2010 đó trình với ông thầy nói vậy, con không biết gì trình hết, bởi vì tôi có biết tâm là cái gì đâu mà trình, mà không biết thì sao tôi trình cho ông. Cái ông thầy ông nói vậy thôi, không hiểu thôi đừng có trình nữa, mà thôi đi về đi, nếu không hiểu tâm thì không nhìn được tâm đâu. Thiền sư giỡn nói đùa, nó nói mà cô không hiểu thì thôi đừng tu nữa, về đi. Nếu bạn không hiểu tâm thế nào thì không nhìn được tâm đâu. Hành giả có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân. Những năm trước thì thầy nói như vậy, bây giờ mình ngồi thiền mình quan sát cái cảm giác, mình quan sát hơi thở đó, rồi sau đó mình chuyển qua tâm nếu mà mình không biết. Nhưng mà những năm sau này thì không thấy thầy nói cái gì vậy nữa. Thôi bây giờ tôi xin giải thích cho quý vị về tâm. Quý vị có tâm không? Đó, quý vị nghe những cái câu hỏi cũng giống như hồi nãy đó. Dạ có. Nếu có thì chỉ cho tôi quay tâm các bạn ở đâu, hay nói hoặc giải thích cho tôi cũng được. Dạ thưa tâm con đang nghe âm thanh. Ồ, vậy thì phải nói vậy là đúng rồi đấy, nhưng mà phải nhớ phân biệt thêm nữa này, tại vì cái người trả lời là một người cũng đã tập lâu rồi. Thầy nói nhớ là phải phân biệt âm thanh hay tiếng động thuộc về sắc pháp, biết được âm thanh là thuộc về danh pháp hay tâm, biết được tiếng động mới mình mới gọi là nghe. Thành khi mỗi khi mà quý vị ngồi thiền đó, là quý vị thấy tiếng động nó tới, quý vị biết được tiếng động tức là mình gọi là nghe đấy. Vì vậy ông nhắc là nói tiếng động không thôi, ví dụ nói cô này trả lời dạ thưa tâm đang nghe, thì thầy thiền sư nói trong đó có âm thanh thuộc về sắc pháp, rồi cái tâm nó biết nữa, cái đó là thuộc về danh pháp, phải nhận được ra cả hai cái này. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết đó là tâm, ngoài tâm nhận biết ra còn có gì nữa không? Suy nghĩ thì sao đây, thân hay tâm? Dạ suy nghĩ thuộc về tâm. Đúng rồi. Buồn vui giận ghét thuộc về cái gì đây? Dạ thưa buồn vui giận ghét cũng thuộc về tâm. Tác ý thì sao? Tác ý cũng thuộc về tâm. Muốn ăn, muốn nói, muốn tắm giặt, muốn đi nhà vệ sinh. Đó, quý vị thấy cái bài này, bài năm nay cũng lặp lại những cái bài mà thầy nói. Vậy tâm là gì? Đó là suy nghĩ, tác ý, nhận biết cảm xúc. Tất cả đều là tâm, hay còn gọi là chức năng hay cách làm việc của tâm. Tùy theo nó làm cái gì. Ví dụ như bây giờ nó là một cái cảm xúc, thì vậy tâm là gì? Ví dụ như một cái tâm bây giờ nó đang suy nghĩ, thì người ta đặt cái tên đó là tâm suy nghĩ. Thì chức năng của nó đang làm việc, đang suy nghĩ. Hoặc giả cái cảm xúc, tâm là tâm cảm xúc. Tất cả đều là tâm hay gọi là chức năng của tâm. Dựa theo cái chức năng của tâm, tức là cách nó làm việc, thì người ta đặt cho nó cái tên. So với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn, không có một nơi chốn rõ rệt nên rất khó nhận ra. Phải tu, phải tập mới thấy. Thiền sư cũng nhận ra điều này. Đối với một người mà sơ cơ rất là khó nhận tâm, bởi vì tâm nó không có một cái chỗ nào rõ rệt, rất là khó nắm bắt. Phải tu, phải tập một thời gian mới thấy. Hành giả có thể chú tâm vào cảm giác, nhưng tâm thì không chú vào tâm được. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dà hành giả sẽ nhận biết được tâm. lúc đầu bạn tới có thể là bạn chưa biết tâm như thế nào, nhưng mà qua những cái phần mà ta trình bày đó, thiền sư trình bày rồi phần mình nghe trình pháp đó, từ từ mình nhận ra ồ cái này là tâm. Thì thiền sư nói cái chuyện mà nhận ra được tâm liền không phải là cái chuyện dễ dàng, là bởi vì cái người mà sơ cơ đó bởi vì tâm nó rất là khó nắm bắt, nó rất là trừu tượng, vì vậy mình phải tu, phải tập một thời gian mới thấy. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm dần dà, mình sẽ hiểu và nhận biết được tâm. Và một cái bài pháp khác cũng nói về tâm nữa, sư đọc tiếp rồi mình chuyển qua cái đề tài khác, đó là nói về phẩm chất của tâm. Thưa thầy, thầy thường nói rằng tâm sanh khởi rồi hoại diệt, tức là nó lên rồi nó tắt. Nhưng mà sao cái tâm nhớ nó cứ còn mãi, hễ có điều kiện là nó phát sanh lên. Tâm sanh khởi và hoại diệt, mà tâm cái tâm nhớ nhà là tâm nhớ chuyện này chuyện kia, sao nó cứ còn hoài? Tại sao vậy? Tại sao mà nó cứ nằm hoài như vậy? Thiền sư trả lời đó là phẩm chất của tâm. Danh sắc sanh khởi rồi biến mất, nhưng phẩm chất của chúng truyền qua cho danh sắc tới sau. Ông nói một cái tâm nó xuất hiện rồi nó biến mất, nó sanh lên rồi nó hoại diệt, nhưng mà khi mà nó đi rồi đó, nó truyền lại cái gì mà có ở trong này, nó truyền lại cho cái tâm tới. Đó là lý do tại sao có một lần ở bên Mỹ người ta hỏi thầy: trí tuệ là tâm? Ông đúng. Mà trí tuệ là tâm thì tâm sanh khởi và hoại diệt, như vậy thì mình tu để làm gì? Mình tu để vun bồi trí tuệ, mà trí tuệ sanh khởi tức là trí tuệ đi mất tiêu rồi, thôi tu làm chi? Ông nói khi mà hành giả hỏi như vậy tôi không trả lời là như thế nào hết, tôi chỉ nói rằng tâm nó có cái phẩm chất của nó. Tâm nó sanh lên rồi nó tắt, nhưng mà nó để lại toàn bộ tất cả những cái phẩm chất của nó cho cái tâm kế. Vì vậy một cái tâm mà có trí tuệ, tâm trí tuệ tắt rồi nhưng mà cái tâm kế sẽ có trí tuệ, là bởi vì nó để lại toàn bộ cái phẩm chất của nó. Vì vậy mình mới tiếp tục tu được. Vì vậy coi thì nó thay đổi như vậy, nhưng mà nó để lại cái phẩm chất của nó đó. Đó là lý do tại sao một vị Bồ Tát có thể tu để trở thành Phật, bởi vì trí tuệ đi, nó mặc dù nó mất nhưng mà nó để lại những cái tiềm năng của nó. Đó là lý do tại sao mà chúng sanh kiện toàn được ba la mật và thành Phật. Trí tuệ là tâm sở, thiện và bất thiện cũng từ tâm. Chúng có thể biến mất nhưng vẫn để lại bản chất và phẩm chất của chúng. Phẩm chất của tâm giống như năng lực truyền từ đơn vị này sang đơn vị khác. Người ta thường nói cái giống như là cái banh người ta chơi thục bia đó. Thì khi mà cái người mà đánh banh đó, họ thục cái trái banh thì trái banh đã lăn đi. Trái banh nó lăn đi rồi tới nó đụng cái banh kia, thì cái trái banh mà bị đang lăn đi tới đó nó đứng lại rồi, nhưng mà nó truyền cái năng lực cho banh kia tiếp tục đi. Thì truyền năng lực là vậy đó, nghĩa là nó mất rồi, nó đứng lại rồi, nhưng mà năng lực nó vẫn còn tiếp tục. Phẩm chất của tâm giống như năng lực, nó sẽ truyền từ đơn vị này sang đơn vị khác. Thiện nghiệp hay ác nghiệp đều trả quả, cho nên chúng sanh phải tới lui mãi trong sanh tử luân hồi. Chỉ có trí tuệ, tuệ giác thánh đạo quả mới thoát khỏi ra phòng sanh tử luân hồi mà thôi. Vị A-la-hán dù làm thiện nghiệp, tâm cũng không có khổ quả nữa, bởi vì Ngài bây giờ là kêu bằng là chia đi giá, tức là không có thiện cũng có ác nữa. Ngài làm việc theo công chuyện của Ngài thôi và Ngài không trả quả. Ký ức vẫn còn đó, nhưng nhớ lại hay không còn tùy sức mạnh của tâm. Thường thường sự thực tập thiền Sammatha giúp khai triển thần thông đặc biệt để nhớ lại chuyện quá khứ. Một vị A-la-hán đã dứt trừ các lậu hoặc, nhưng chưa chắc đã nhớ kiếp trước của Ngài. Đó, nhưng mà gì đây, những cái câu chuyện gì đó, thiền sư này nói rằng là một vị A-la-hán thì không có thần thông như các vị tập thiền Sammatha, nhưng mà cũng có thể nhớ những cái chuyện quá khứ đấy, nhưng mà có lẽ là không có xa xôi giống như là các vị tập thần thông mà thôi. Bây giờ có một cái câu hỏi: thưa thầy, thiện pháp không già, thiện pháp này là gì? Thầy trả lời đó là phẩm chất hay bản chất của tâm, cái mà thầy vừa giải thích đó. Khi chúng ta thiền, phẩm chất của tâm thay đổi từ giây phút này sang giây phút kế. Phẩm chất hay bản chất của tâm từ trước so với tâm sau không giống nhau. Thiện hay bất thiện, tâm thể theo trớn của nó mà càng lúc càng thiện hay bất thiện. Vì nhờ vậy mà một vị Bồ Tát mới đắc đạo quả, mới thành Phật được. Đọc lại cái khoảng này ha. Phẩm chất hay là bản chất của tâm khi chúng ta thiền, phẩm chất của tâm thay đổi từ giây phút này sang giây phút kế. Phẩm chất hay bản chất của tâm trước so với tâm sau không giống nhau. Thiện hay bất thiện, tâm sẽ theo trớn của nó mà càng lúc càng thiện hay bất thiện. Nhờ vậy vị Bồ Tát mới đắc đạo quả thành Phật. Như vậy phẩm chất này như thế nào? Nó không già nhưng mà có hoại diệt không? Trả lời, phẩm chất thiện pháp càng lúc sẽ càng tăng. Nếu mà thiện pháp á, thì nếu mình tiếp tục tu tập nó sẽ càng lúc càng tăng. Vì này hỏi là hoại diệt không thì thầy trả lời như vậy là không hoại diệt. Chỉ trả lời là phẩm chất của thiện pháp càng lúc càng tăng, trí tuệ càng lúc càng khai mở thâm sâu. Trí tuệ này làm cho tâm của hành giả không bám vào một cái chi nữa, cho nên mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhờ các vị này, các vị người ta tu hoài trí tuệ càng lúc càng nhiều, mà trí tuệ mà càng lúc càng nhiều thì thấy rằng là không muốn bám víu một cái chỗ nào nữa. Vì trí tuệ này làm cho tâm của hành giả không bám vào một cái gì nữa, lý do tại sao mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thiện nghiệp và mãnh lực của các tầng thiền định không cắt được vòng sanh tử luân hồi, chỉ có trí tuệ mới làm được điều này mà thôi. Đó thì là khi một cái người tu mà trí tuệ càng lúc càng khai mở thì vị này mới thấy rằng là không có gì đáng cho mình bám vào. Còn nếu như mình đắc các tầng thiền mà chana đó, tầng thiền định á, thì không có đắc, không có cắt được luân hồi là tại vì sao? Tại vì không thấy được điều này. Chỉ có trí tuệ mới làm được cái chuyện này mà thôi. À, bây giờ một bài pháp khác nữa nói vấn đề khóc. Dạ, cái bài này không biết sao đây. Hai trang 222. Thưa thiền sư, đêm qua không biết do nguyên nhân gì mà sáu căn đều thọ khổ. Tai nghe tiếng tụng kinh lặp đi lặp lại hoài làm cho con nhức đầu, đầu muốn điên đó. Ai mới qua đây cũng dụ cái vụ tụng kinh đó, không biết họ tụng cái gì rồi có đôi khi họ hát nữa. Con cô kia trình hát cái gì dở ẹt mà hát cả đêm. Làm vậy nhức đầu mà muốn điên luôn. Tai nghe tiếng tụng kinh lặp đi lặp lại làm cho nhức đầu, mũi thì cảm nhận mùi hôi không biết từ đâu, cố gắng cổ thì đắng vì bị thuốc, nhắm mắt thì tâm căng thẳng, mở mắt thì mỏi mà bên ngoài cứ thui à, thân mệt mỏi và nóng rang, tâm rất khó chịu, con thật sự không biết phải làm sao. Nằm lăn qua lăn lại một lát mệt quá thì thiếp đi và ngủ lúc nào không hay. Khi tất cả các căn đều thọ khổ như thế thì thưa thầy, lần sau con phải làm cái gì đây? Cái gì cũng khổ hết trơn. Mắt thì mở mắt ra, mở mắt thì mỏi, mà bên ngoài thì túi thui, nhắm lại thì căng thẳng, mũi thì nghe mùi thúi, không biết ai làm cái gì mà thúi dữ vậy. Thêm tiếng tụng kinh nữa, ngủ không được. Nhưng mà vị này nói rằng lăn qua lăn lại rồi cuối cùng cũng ngủ. Thì thấy thầy nói, à thôi ngủ một chút vậy là được rồi đấy. Mệt quá rồi thiếp đi lúc nào cũng hay, tức là si nó đang làm việc rồi đấy, mà thôi kệ nó cũng ok đi. Tại vì khi mình nằm lăn qua lăn về, mình mệt quá mình ngủ đi mất tiêu hồi nào cũng hay, thì ông nói toàn tâm si không à. Nhưng mà thôi được, cũng đỡ hơn là cái chuyện không ngủ. Tâm si quay bổ chứ cũng giúp mình được nhiều chuyện á. À, đêm ấy nếu hành giả mà không ngủ được thì ngày mai là điên rồi đó. Và ông thầy thiền sư thì ông đã lắm, ông nói vậy thì là một người Việt Nam khác được bồi dưỡng tri viện nữa. Tại vì có câu chuyện cũng xảy ra ở tại một năm ở đây đó, có một cái cô đó cổ cũng hơi khùng, làm ông thầy nó cũng sợ, tất cả ai cũng sợ hết trơn á. Thành ra thầy nhớ đó, thầy nói rằng điên năm trước rồi bây giờ thêm một người điên nữa. À, những người bị điên là do kinh nghiệm những điều khó chịu như vậy rồi thao thức không ngủ được và đưa đến tình trạng tâm thần. Những trường hợp như vậy nếu quan sát được tâm hành giả nên nhìn vào tâm khó chịu, nhưng trước đó phải tư duy cho đúng hay làm một cái gì giúp tâm mình yên xuống để giữ được thái độ chân chánh bằng cách chấp nhận những gì đang có mặt. Thiền sư nói lúc bây giờ cái điều quan trọng nhất là làm cho sao mà mình quan sát cái tâm khó chịu của mình, bởi vì năm căn này cái gì cũng khó chịu hết, phải quan sát tâm khó chịu. Mà nếu mà không được thì mình làm mọi cách để giữ tâm mình yên xuống. À, mình có thể tư duy cái gì đó không biết, có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào giúp tâm mình yên, như mình tập thiền niệm Phật, nhắc tâm chấp nhận những gì đang xảy ra, đừng muốn đổi theo đúng ý mình. Mình nhắc nhở mình, ví dụ như bây giờ họ tụng kinh là chuyện của họ thôi à, mình không biết làm sao. Ở đây vậy nó mở loa tụng kinh suốt ngày suốt đêm mà, làm sao bây giờ? Phải nhắc tâm mình chấp nhận, hoặc giả mình tập thiền niệm Phật, hoặc giả là mình tập cái gì đó không biết. Hành giả nghe mùi hôi từ đâu tới đó và con không rõ. Tôi nghĩ rằng tâm hành giả trước đó bị chuyện gì làm cho tâm chấn động căng thẳng, cho nên cảm nhận mọi đối tượng đều xấu, đều khổ cả, không biết có đúng như vậy không? Thực sự đoán rằng là trước đó đó là có cái chi xảy ra, do đó cái tâm cái vị này mới bức xúc như vậy và căng thẳng như vậy. Vì vậy bất cứ cái đối tượng nào nó tới trong mấy cái căn này đều cảm thấy là xấu, là không tốt hết trơn. Tôi nghĩ tâm hành giả trước đó bị chuyện gì làm cho tâm chấn động căng thẳng nên bây giờ mới cảm nhận mọi đối tượng đều xấu, đều khổ cả. Thì vị này trả lời với thầy rằng dạ có, trong một thời ngồi trước đó tâm con bị căng thẳng, Đó là lý do tại sao vì tâm hành giả đang khó chịu, đang căng thẳng, cho nên mình tiếp nhận các đối tượng một cách tiêu cực. Đó, khi mà cái tâm mình nó khó chịu rồi thì cái đối tượng nào tới mình cũng không ưa hết trơn. Cũng giống như mình buồn, bực, ai nói cái gì đó mình cũng muốn nghe nữa. Đấy, mình rất là khó chịu. Như vậy đối tượng bên ngoài không quá tệ, những khi tâm đã khó chịu, không đến nỗi quá tệ như hành giả nghĩ đâu. Nhưng mà khi tâm mình khó chịu rồi thì nó bé xé ra to. Đó là tâm sân là như vậy. Vì vậy nếu biết cách làm cho tâm yên xuống thì mọi việc sẽ được giải quyết. Trường hợp như vậy, nếu ở chung với một người mà có mùi hôi hám, ưa bật đèn lúc mình ngủ, làm gì cũng nặng tay ầm ầm, muốn rửa mặt thì không có nước, ngủ giường thì kêu ọt ẹt và cứng ngắc, tất cả điều này làm cho tâm càng lúc càng khó chịu, có thể làm mình điên hồi nào hay đó. Ông nói trong khi mà tâm đang khó chịu như vậy mà cái người mà ngủ cùng phòng với mình đó, đi vô đi ra làm sùm sùm, mở nước là bật đèn, để đôi khi mình bực bội sân hận, mình nổi điên, mình hành hung người ta hồi nào hay. Vì tâm lúc bây giờ nó rất là khó chịu, một chút xíu người ta làm là bé xé ra to, là mình săn cái áo của người ta liền. Khi hành thiền, một vị khác thưa, khi hành thiền tâm con bỗng nhiên suy nghĩ về chuyện quá khứ, tâm muốn khóc, vậy xin thầy chỉ giúp phải làm sao? Thiền sư trả lời, hành giả cố gắng duy trì chánh niệm để nhận ra tâm suy nghĩ, tâm xúc động muốn khóc, khóc và nước mắt ứa ra, nhất là đừng chạy theo tâm suy nghĩ. Hễ càng suy nghĩ thì tâm càng chấn động. Khi mà mình cảm thấy muốn khóc rồi thì ông nói rằng là bây giờ duy trì chánh niệm để nhận ra là tâm mình đang suy nghĩ nè. Suy nghĩ về một cái gì đó không biết. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, tâm mình yên rồi, tự nhiên nhớ lại cái chuyện xưa, quá khứ, làm cho cái tâm của mình nó rất là xúc động. Thì mình thấy tâm mình đang suy nghĩ, thấy tâm mình xúc động, tâm này tác ý nó muốn khóc. Thường nó muốn khóc, cái mặt nó rất là khó chịu, phải không? Nó ứa nước mắt, nó ứa chỗ này, nó muốn ùa ra, khóc và nước mắt ứa ra. Nhất là đừng chạy theo tâm suy nghĩ, hễ càng suy nghĩ thì tâm càng chấn động và càng muốn khóc dữ. Thưa thiền sư, biết như vậy sao tâm cứ suy nghĩ liên miên hoài? Vị này cũng nhận ra là tâm mình suy nghĩ rất là dữ, nhưng mà sao tâm nó cản nổi? Trả lời, sự suy nghĩ đưa đến xúc động, suy nghĩ nhiều tâm chấn động càng mạnh, chỉ có cách là duy trì chánh niệm, bất suy nghĩ thì xúc động giảm, tâm yên dần. Nếu hành giả đã tu niệm lâu năm và thuần thục trong cái sự thực tập, có thể đứng ra ngoài và nhìn cả một diễn trình đang xảy ra. Đó là tâm suy nghĩ, xúc động sanh lên, tác ý muốn khóc, khóc và nước mắt chảy ra. Thì nói mình giỏi là mình thấy vậy đó. Còn đây mình không giỏi thì khi nó suy nghĩ tới là tự nhiên xúc động tới nó kéo mình đi hồi nào ngay, và mình tự động mình khóc hồi nào ngay. Còn một người giỏi thì đứng ra ngoài, nhìn vô, thấy tâm suy nghĩ, thấy xúc động sanh lên, để có tác ý muốn khóc, thấy khóc, thấy nước mắt chảy ra. Dĩ nhiên là điều đó không dễ đối với một hành giả sơ cơ. Bây giờ hành giả có thể chú vào trạng thái tâm cảm xúc, tức là dũng sức để chặn sự suy nghĩ. Bớt suy nghĩ thì cảm xúc cũng sẽ dịu dần xuống. Thì thiền sư nói rằng bây giờ đó cái cảm xúc mình rất là mạnh, mình có thể chú vào đó mình quan sát. Bởi vì đây đang nói về vấn đề khóc, vì vậy sư cũng tập trung một cái câu mà một vị hành giả cũng thưa thầy về vấn đề khóc nữa. Thưa thầy, gia đình con theo truyền thống Bắc Tông, mỗi lần trong nhà có người chết, bà con thân bằng quyến thuộc khóc, thì các thầy khuyên đừng khóc, vì khóc thì linh hồn người chết luyến ái quá mà không siêu được. Thưa thiền sư, con nghĩ người ta có siêu hay không là do nghiệp của họ thôi. Nghĩ như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời, suy nghĩ như vậy rất đúng. Siêu hay không là do thiện nghiệp hay ác nghiệp đã tạo từ trước. Mình khóc người chết không sa vào quái khổ hay lên thiên đường vì nhờ tụng kinh. Mình khóc người chết không sa vào quái khổ. Tại vì vị này nói rằng khóc coi chừng là bà con mình không có siêu được, tức là sa vào quái khổ, thì ông nói không. Mình có khóc bao nhiêu nữa thì người ta cũng không sa vào quái khổ, tới đi theo nghiệp của người ta mà thôi. Rồi bây giờ người ta chết mà mình tụng kinh tụng bao nhiêu nữa, người ta cũng đi lên thiên đàng. Vị thầy, tôi nghĩ nên giải thích khuyên lơn để giúp tâm của thân bằng quyến thuộc bất chấn động, bất cảm xúc lúc có người trong gia đình mất. Ông thầy sư nói rằng là nếu như mà cái vị sư mà tới có mặt lúc đó, mình phải nhắc nhở Phật tử về vấn đề để giúp cho tâm họ yên xuống. Và mà sư thấy rằng là cái người mà Việt Nam á, mà khóc cho còn người Myanmar sao họ ít khóc lắm mà. Sư coi 2-3 cái đám thì thấy khóc rất là ít. Chắc có lẽ là đám của các sư làm sao đúng biết. Một cái đám là của một vị sư ở bên chùa cũ đó quý vị. Ôi trời, họ làm nhanh lắm. Ông chết lúc đó 10 giờ. Sư nghe nói ông chết xong ra là người ta sửa soạn, bỏ lên xe, thuê chiếc xe vô, đưa ông đưa đem vô trên cái nhà mà chỗ mà phòng lạnh đó, của thành phố đó, gửi vào đó. Ngài như trả 500 chát thì phải. Rồi khi vô tới đó rồi người ta hỏi chừng nào thiêu, thì trong gia đình cho biết, nói là để chờ người trong gia đình lên cái đã, thì gọi điện thoại, thì gia đình nói rằng chừng 2-3 hôm nữa hay chỉ bữa đó, thì chắc là tối thứ tư, tối thứ năm gì đó biết. Nghĩa là suy tính ra tới 72 tiếng. Nói gia đình lên thì hôm nay đó ngày tối thứ năm, là tối thứ sáu, là nói thứ bảy, tối thứ năm chiều 3 giờ chiều thứ bảy là thiêu, là họ để trong đó. Tới cái lúc mà đi thiêu á, sư vô trong đó, sư cũng chạy vô nữa, tại vì mình cắt sư vô trước để lấy sách đem ra, rồi đưa cho nhà quan, họ tắm rửa sạch sẽ rồi cái họ mới đã đem ra thiêu. Thì khi mà sư vô đó cái ông mà ông lo cái phần việc mà canh chừng mấy cái xác đó, ông không biết, ông nhớ số nhớ lượng sao, không mở hộp nào cũng trật hết trơn, không biết họ giữ hồ sơ làm sao đó. Họ mở cũng gần cả chục hộp á, mới thấy được, mới kiếm được cái xác của sư đó. Mà hộp nào sư cũng thấy đen thui bà thùi vậy. Bữa đó sư về sư cũng nhập tâm nữa, thấy người nào cũng đen thùi, sưng tắt tay rồi thấy lồng trồng nữa. Tóc bình thường mình thấy đẹp á, hèn chi mình tu mình cạo đọc được cũng đúng nè. Thế tóc nó lớn quá, nó lỡm cha lỡm chởm mà. Mà ông nào ông nấy sao thấy mập mà đen thui vậy. Chắc cái chỗ đó không có người nữ, chỉ có đàn ông không. Có nhiều người miệng méo miệng đồ cũng khủng khiếp lắm. Cuối cùng kiếm ra được cái xác xong rồi đó, là đẩy ra, tưởng đâu tắm rồi gì đâu, họ lấy cái khăn đó, khăn chắc 3-4 ngày chưa giặt quá, họ lau sơ không cái gì, bao nhiêu là y á rồi cũi hết. Ông này ông bị ung thư ruột, cái khi mà ông mất á, trong nó thải ra, thành ra cái y nó đốm hết rồi, nó sơ gì cái gì biết rồi đó, thành ra người ta kéo ra, rồi thấy có tắm gì đâu mà lau sơ không à. Cái căn cũng nhấp ẹt, coi ghê gớm muốn chết luôn. Làm sơ xong rồi cái y cũng mặc nữa, bị ông nằm cái thế làm sao mà mặc được. Lấy cái y đắp lên trên nè, cái đẩy ra phía ngoài, ví dụ như ở trong nó đẩy ra phía chính, để chính giữa ra. Rồi cái khi mà đẩy cái hòm ra rồi, là mấy sư bắt đầu tụng Anicca Vatasankhara, không phải cái bài gì các pháp hữu vi thật không bình vững Anicca đó, đọc đúng 3 lần đó quý vị. Rồi sư nghe vị sư Miến Điện hỏi bà con đâu, cái mới nói bà con đâu là 2-3 người chạy tới khóc xong chừng 2 phút rồi, cho khóc chừng 2-3 phút rồi sư thấy nhanh lắm. Có cái ông mà sửa soạn đó, thôi xong rồi của ta cái tốt, đẩy vô cánh cửa khóa cái ầm rồi xong, mấy người khóc nắc tính ro đi về thoảng. Rồi còn cái gì biết cái hòm á, vô sư chạy theo vô coi, có mình sư mà có cửa sắt à, đóng sư chạy theo với trọng coi. Tới nơi rồi nó mở cái cánh cửa ra, trời ơi trong đó nó đốt ầm cầm cái hòm gì, cái hộp cặp tông, nó dán giấy rồi bên ngoài coi cho đẹp, 1-2-3 cầm chút ầm đóng cửa lại xong rồi thôi bye, làm vậy đi ra thoải mái. Chưa tới 72 tiếng sư đếm vậy đó, sao lẹ quá à. Có một lần khác nữa sư đi coi cúng y hệt như vậy, họ làm nhanh lắm mà không ai khóc lóc gì, bao nhiêu sơ chút à. Thầy không có mùi mẫn như người Việt Nam, chắc Việt Nam mình tình cảm dữ lắm à. Đỡ tốn biết là bao nhiêu, sư đếm tới đếm lui 500 chát 3 ngày, 500 chát là 1.5 chát, cái hòm bao nhiêu, cái hòm chừng chắc chừng 100 chát nữa, 1.600 chát thì chưa tới 2 đô, cái gì rẻ rề. Cái gì nào cũng chết rồi, con Myanmar chết chỉ còn tiếng máy bay hơi mắc thôi ha. Thôi quý vị nghe tiếp. Khi đọc kinh Vu Lan nói về tình mẹ, tâm xúc động muốn khóc, hoặc thấy người ta nghèo, tâm suy nghĩ sao người giàu mà con người nghèo quá, tâm muốn giúp đỡ cho tiền cho bạc, nhưng mà thấy người ta con thấy tủi cũng muốn khóc nữa. Thưa thiền sư, con ưa tủi ưa khóc quá, dù biết đó là tâm sân nhưng mà không có ngăn được, xin thầy chỉ dạy cho. Thiền sư trả lời, hễ khóc tức là tại tâm khổ, tâm này là tâm sân bất thiện pháp. Điều này có nghĩa là hành giả chưa hiểu sự phân biệt giữa bi và sân, tâm bi mẫn và tâm sân không biết, do đó thấy người ta nghèo quá bây giờ bắt đầu mình thấy tội nghiệp khóc. Đúng ra là tâm không muốn thấy cái cảnh đang xảy ra trước mặt, cho nên bức xúc đau khổ, bi trở thành lụy. Khi thấy một cái cảnh thương tâm quá, cái tâm của mình nó bức xúc, nó không muốn thấy cái cảnh này, do đó từ cái bi đổi thành lụy. Tâm bi là tâm thiện, người có tâm bi không cảm nghe khổ, tâm rất quân bình, không để cho tâm mình vướng mắc vào chuyện đau khổ của người khác. chỉ cố gắng giúp người ta mà thôi. Hành giả thấy người ta nghèo, kiếm cách giúp đỡ, cho tiền cho bạc, thôi lần sau nhớ đừng khóc. Mình khóc người ta tủi thân khóc theo, thì có bao nhiêu tiền trong túi mình cũng cho người ta hết. Thầy sư nói thôi bữa sau nhớ là cho thôi chứ đừng có khóc. Khóc 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 người ta khóc theo thì bao nhiêu tiền trong túi mình cũng cho người ta hết trơn. Nhớ tiền với nhớ khóc. Thì nhớ có một sư ông kể chuyện cho sư nghe. Ông nói hồi xưa đó bên Việt Nam á, điện thoại từ Mỹ về Việt Nam rất là khó. Thời kỳ đó cũng giống như Myanmar vậy đó. Gọi một cái điện thoại một phút mất tới 7 đô đó. Thì ông kể ông nói rằng là một lần mà tôi gọi về nhà đó, thì má tôi là lâu lắm rồi mà không có gặp được con, thì ta cứ khóc khóc trong máy hoài mà nói chuyện không có được đó. Thành ra không biết nói sao. Cái bữa sau ông nói, cái tôi nói má tôi nói má à, bên đó mà má thúc thích là bên này con trả 1 đô, má thúc thích 2 cái là 2 đô, 10 cái thúc thích là 10 đô. Cái bạn làm sao mà già đến mất tiêu luôn, không dám khóc nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.